52. Pháp Pháp xưa nay chẳng pháp gì, gọi là không pháp cũng buông đi. Như Lai dạy rõ đường không pháp, còn gọi đây kia chẳng pháp chi.
Pháp Pháp xưa nay chẳng pháp gì, gọi là không pháp cũng buông đi. Như Lai dạy rõ đường không pháp, còn gọi đây kia chẳng pháp chi. Giờ bắt đầu đi từng câu. Pháp Pháp xưa nay chẳng pháp gì. Cái câu đó là các vị biết ở đâu không? Trước sau như một. Tôi giảng câu này là mấy chục năm trước. Bây giờ tôi cũng nói nữa chứ không có gì hết. Các vị đừng nghĩ là tôi nói cái gì mới. Không có mới. Bởi vì Pháp của Đức Phật nói nghĩa là 49 năm thì cũng có gì mới hết á. Tại vì tùy căn cơ đối tượng, nay gặp người này mình nói vậy, mai gặp người khác rồi mình nói khác một chút, rồi mình nói riết rồi nó trùng lại, thì cũng có nhiều người cần ý tứ như cũ thì mình nói là cái cũ. Nó vậy đó. Cho nên bây giờ tôi nói lại mà các vị có nghe đi nữa thì có khi ai mà nghe được 3-40 năm trước rồi bây giờ cũng nghe lại cũng gặp đấy. Nó giống như mấy bà quánh bài tứ sắc vậy mà. Quánh bao nhiêu năm đi nữa rồi thì cuối cùng hãy vô sòng bài thì cũng là tướng sĩ tượng xe phó ngựa chốt vậy thôi. Quánh cờ tướng cũng vậy. Đánh cho nổi danh thế giới đi nữa thì cũng có gì khác hơn là tướng sĩ tượng xe phó ngựa chốt. Học Phật Pháp thì vậy đó. Tôi giảng 30-40 năm trước, bây giờ các vị nghe cũng vậy. Pháp Pháp xưa nay chẳng pháp gì. Đó là gì? Đó là Pháp Pháp bổn vô pháp. Vô pháp, pháp diệt pháp, ngã phó vô pháp thời, pháp pháp hà tăng pháp. Đấy, cái bài mà Đức Phật truyền cái pháp vô pháp cho ông Ca Diếp, là cái bài đó. Phật Thích Ca dạy cho ông Ca Diếp, này Ca Diếp, hôm nay ta dạy cho ông một cái pháp, ta truyền cho ông cái pháp, kêu bằng cái pháp không nha. Rồi Đức Phật dạy lại cái đó, ông phải hiểu rằng pháp pháp bổn vô pháp. Các pháp mà gọi là pháp đó thì thật là nó là cái vô pháp, nó chẳng có pháp gì cả, mà gọi nó là pháp vậy thôi. À. Rồi ta giảng cho ông cái vô pháp, ta biểu ông lấy cái vô pháp cái gì? Không, buông luôn cái vô pháp. Gọi nó là cái pháp không có gì, gọi là cái vô pháp, ông cũng phải buông luôn. Vô pháp, pháp diệt pháp. Nếu ông nắm cái pháp không đó, cái gọi là không pháp đó, thì ông đã bị nắm một cái rồi. Ông nắm cái vô pháp. Thế thì ông nắm cái vô pháp mà ông bị nắm thì cũng giống như cái tay ông bị nắm cái vô pháp thì giống như cái tay của ông nắm cái pháp kia chẳng có gì hơn. Cho nên là các pháp là không có pháp gì. Tôi biểu ông dục. Ông dục thì ông đừng nắm cái khác. Nếu ông nắm cái vậy là các pháp là không có gì. Không có gì là ông nắm cái không có gì. Vậy là cái tay ông buông cái kia ra là ông nắm cái này. Ông cũng vẫn là còn bị nắm. Cái tay ông không bóc được cái khác đâu. Mà cái tay ông muốn bóc cái khác, ông cầm cái khác, ông nắm cái khác là ông phải đừng nắm cái gì hết thì ông mới nắm nhiều được. Ông mới nắm vô số cái. Cho nên các pháp gọi là không có pháp gì hết. Rút bỏ. Nhưng mà bỏ rồi, đừng có lấy cái không có gì hết. Không có gì hết cũng bỏ luôn. Gọi là vô pháp, pháp diệt pháp. Bây giờ đây ta dạy cho ông cái pháp vô, cái pháp, cái mà ông sẽ lấy mà không có cái gì để lấy, đó là pháp pháp hà tằng pháp. Các pháp gọi là pháp đó, dù có pháp, pháp đó dù là pháp có, pháp đó dù là pháp không, cũng không có cái gì là có. À, giờ vậy mà cho nên là học Phật nó khó vậy đó, mà phải khó. Các vị tham thiền thì các vị thấy được hết. Không có cái pháp gì gọi là pháp cả đâu. Mà gọi là pháp vậy thôi. Chứ nó như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện mà. Phải tự nhiên quán chiếu nó như thế. Cho nên các pháp thì nó có đó. Nhưng mà thật sự cái tánh của nó, cái chất của nó là vô ngã. Tánh của nó là không có gì. À, cho nên là các vị mình nắm được cái tánh của nó và cái chất của nó rồi cộng với cái tùy quán chiếu thiền định của mình, là các vị thấy cái tánh của nó là không có gì, tướng của nó là vô ngã, hữu vi pháp là vô ngã, vô thường khổ bất định. Thành ra ông nói gì á, pháp pháp hà tầng pháp, các vị hãy nhìn giải pháp là không có cái pháp gì gọi là pháp cả. Cái bài này nè, cái bài này giảng mấy chục năm trước, bây giờ cũng nói nữa, già rồi cũng nói nữa, cũng giống như Phật già rồi 80 tuổi cũng nói vậy, cũng nói giảng pháp vậy đó. À, nói đã đời, nói các thư kinh, rồi cuối cùng nói kinh Pháp Hoa, rồi nói kinh Niết Bàn, nói kinh Đại Bát Niết Bàn cũng vậy, nói lại những cái ở trong Quan Nghiêm mình đã nói hồi mới thành đạo chứ không có gì hết đó. Cũng như đó quánh tướng sắc, quánh trợ tướng nó cũng vậy, quánh hoài nổi danh trên thế giới cũng tướng sĩ tượng xe phong rồi chốt vậy. Pháp pháp xưa nay chẳng pháp gì. Rồi tôi nói cái này nè, các vị mà học đạo Phật đi, rồi các vị sẽ thấy tôi nói cái bài này nó ăn với cái bài mà tôi đã triển khai rồi. Cái bài mà tôi đã triển khai về cái đầu đề gì thì tôi không nhớ, nhưng mà tôi đã nhắc các vị là không, là vô tác vô tướng, không vô tác vô tướng. Phải có chỗ muốn để cái chữ không có chữ không thì ta gọi là vô tác vô tướng vô nguyện. Học đạo Phật học cho nhiều rồi vậy đó, rồi nên cái tột đỉnh cao của nó là phải thấy cho được các pháp là không có tác giả, gọi là vô tác. Ta thấy được cái tính chất là các dạng pháp nó có tướng đấy, nhưng mà cái tướng đó là quyển tướng, gọi là vô tướng. Mà thấy được là cái quyển tướng của dạng pháp là quyển, thấy được cái tướng của dạng pháp là không có tác giả thì tự nó thanh tịnh rồi, cho nên là các vị khỏi cầu niết bàn, khỏi cầu giảng sanh cực lạc gì hết, mà các vị có cực lạc đang giảng sanh, các vị có niết bàn đang sanh hoạt trong niết bàn. Thành ra vô tướng vô tác vô nguyện, ăn như cái bài này cũng giống như là tứ sắc vậy, sinh khô rồi sinh kiểu gì đó, rồi tới kiểu không quan, rồi còn tới quan nữa, phải có hoàng có khả bậc khui ấy thì là thay vì 70 nó là 7 gì đó, 17 49 gì đó, phải có hoàng thì cũng tới, mà tới khác tới nên nó ăn cái lệnh đó, ăn lên nhiều lắm, 17 40, 16 32 gì đó, thí dụ vậy. Thế thì là mình học pháp là cái mình học cái bài này ăn qua cái bài kia, học cái pháp truyền ăn qua cái pháp này, rồi sau đó nó thông nhau hết, nó thông đồng nhau hết. Nếu các vị để ý tu tập, các vị để ý học tập rồi nó thông đồng nhau hết. Do vậy mà các vị đi đâu các vị cũng thấy vô lượng hết á, khổ đế các vị cũng thấy vô lượng, tập đế các vị cũng thấy vô lượng, diệt đế các vị cũng thấy vô lượng, đạo đế các vị cũng thấy vô lượng. Đó là chuyện có thật đó. Cho nên cái môi trường, cái hoàn cảnh tốt là các vị có thể tu tập được hết, các vị có thể có bồ đề niết bàn được hết. Nhưng mà tôi nói như vậy các vị cũng phải nhớ, bồ đề là nó có nhiều thứ, bồ đề thanh văn, bồ đề duyên giác, bồ đề bồ tát, bồ đề và vô thượng bồ đề. Niết bàn cũng vậy, thanh văn niết bàn, duyên giác niết bàn, bồ tát niết bàn và vô thượng niết bàn. Mình làm theo năng lực rồi mình hưởng theo lao động của mình tu tập vậy. Cho nên là các vị học mà thấm nhuần rồi là các vị nghe cái nào nó cũng không có khó, mà nó cũng có trái ngược gì nhau hết á. Vì vậy mà tôi khuyên các vị cứ nghe, ngoài cái giờ đi làm ăn sinh sống trong gia đình, tranh thủ tập nghe kinh, nghe chánh pháp, để cho nó quân tập dùng nhiễm rồi là các vị thấy nó không có sai nữa, nghe nó không có sai, ngửi nếm sức biết đều có thể là được cái chánh pháp nó cầm giữ ở bên trong. Giống như trong các cái thức ăn mà mình ăn thế nào cũng có chút muối hết á, thì nó can mê, nó hóa giải được những cái chất độc. Ví dụ như ăn mít ướp mà mình ăn nhiều quá, hơi nhiều chút ha, mà có chấm muối thì cái mít đó nó chưa hại mình được, nó không hại mình được. Mình ăn cái gì cũng có chút muối, các vị già mấy bà già, cha mẹ dạy con cũng vậy, nên là ăn mít rồi ăn với muối chút rồi nó hiền. Mình ăn các cái thứ gì đó phải có chút muối cộng để cầm cốt, để nó hóa giải những cái chất độc. Thế thì mình học Phật rồi đó, nó có một cái số giáo lý, cái số căn bản của thiền định, của quán niệm, rồi mình có được một cái nguồn chánh niệm nó giữ gìn cho mình. Mình phát huy được cái đức tánh tốt, mình hạn chế được những cái thấy nghe ngửi nếm xúc giác sai lầm. Thế thì cái bài đó ha, cái bài tôi nói mấy chục năm trước bằng chữ Hán, thậm chí là lúc đó tôi viết bản rớm ở trên bản đen, bây giờ không có bản đen, giờ nói coi như nói để gửi gắm từ xa, không có bản đen nữa. Pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, ngã phó vô pháp thời, pháp pháp hà tâm pháp. Cái bài hôm nay là các pháp xưa nay chẳng pháp gì. Học vậy đó, học là nhiều lắm rồi đó ha, 10-18 bài rồi đó. Học pháp ghê lắm. Pháp bên trong, bên tâm, pháp bên trong thuộc về bên thân, rồi pháp bên trong bên ngoài. Rồi cảnh với pháp là sao? Không rồi rồi. Bây giờ lại nói rằng pháp xưa nay chẳng có pháp gì. Đó, cầu nó khó lắm đó. Phải tôi luyện ý chí mình cho thuần thục, phải có cái chất liệu đó. Trong tâm mình phải có cái chất đó, rồi mình tu nó mới mau thành tựu, mới dễ. Phải thấy rằng là dạng pháp, thực tướng của nó là vô. Pháp xưa nay chẳng pháp gì, mình đem cái câu thực tướng của dạng pháp là vô tướng, nó ăn qua kinh, kinh Pháp Hoa, kinh là đại thừa vô lượng nghĩa. Thực tướng của dạng pháp là vô tướng, đó là kinh đại thừa vô lượng nghĩa nha. Trước khi nói kinh Pháp Hoa là Phật nói kinh đại thừa vô lượng nghĩa, Phật chỉ cho các cái ông đại huệ Bồ Tát biết rằng là cái tướng thực của giải pháp đó là vô, là không có gì hết đó. Nhưng mà chưa ngừng đó, vô tướng bất tướng, nghĩa là cái pháp mà ta nói rằng là giải pháp là cái tướng của nó là vô, là không có gì đó, phải bỏ luôn cái không có gì đó. Vô tướng bất tướng, thực tướng vô tướng, vô tướng bất tướng, cố danh thật được. Thực tướng của giải pháp là vô, là không có gì. Nhưng mà cái vô đó cũng phủ nhận luôn, vô tướng bất tướng, nghĩa là phủ nhận luôn cái vô đó. Đấy, thành ra mình đọc cái liên truyền vậy đó. Tôi nói tôi biết, tôi nói khó, khó lắm, khó nghe lắm. Những vị mà không có thời gian nghe nhiều đạo Phật thì nghe cái này không biết nói cái gì, nói tôi là khùng điên cũng có. Thôi thì các vị muốn nghe sao nghe, muốn nói sao nói. Cho tôi biết, người Phật tử mà có học đạo theo dõi lâu rồi đó thì nghe cái này không khó. Nhưng mà những người mới nghe một hai lần là ta nói tôi khùng điên à. Chứ sự thật tôi chưa khùng điên, không có khùng điên. Nói rất là rõ ràng của kinh điển. Nhưng mà khó nghe đấy. Khó nghe không có nghĩa là không nghe được. Khó nghe không có nghĩa là không hiểu được, hiểu đó. Nhưng mà đều phải có thiền định, phải có tư duy. và ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh mà mình có dụng ý học chánh pháp, hành chánh pháp để sống theo chánh pháp thì ai cũng có thể nghe được, ai cũng có thể hiểu được. Còn cái, chỉ có cái điều là muốn nghe hay không, muốn hiểu hay không. Tôi nói cái này thì nói đúng ra này các giảng sư người ta ít muốn nói, người ta thậm chí ta không nói, bởi vì nói có nghe quá không có được gì hết trơn á. Nói những cái nào dễ dễ thì mẫu đạo ta mới đi chùa, ta mới là thường xuyên tới lui, ta mới cúng kiến, ta mới lại lục rồi, ta mới rước mình đi tắm ma, mình đi rước mình đi ăn vị Phật, ta mới rước mình đi mở cửa má, ta mới rước mình đi đốt nhà minh khí để người ta cúng bái ông bà người ta. Còn nói kiểu này trời Phật ơi, còn ai đâu rước nữa. Nói kiểu này là cái ông này là khỏi ai rước nữa chứ. Nếu đốt vàng mã không đốt, mà còn dày nữa, còn giảm nữa chứ, trời Phật ơi. Đốt vàng mã, đốt áo quần cho người ta, đốt tiền bạc cho người ta rồi lấy tiền về ăn đây nè, mà không chịu đốt, còn dày nữa thì là sẽ làm gì nữa. Rất là ông này làm cái gì? Nếu chú nguyện ông nói ông chú không được, chú cho dòng linh và giảng sanh nói rằng chú không được, rồi biểu hiện rất linh nhưng nó không có linh, đại nào nó tan biến thì đại nấy hết rồi, chỉ còn có cái việc thiện ác rồi nó sẽ tùy duyên mà nó hợp lại một cái thân khác, mà thân khác là không phải cái tên này à, Trần Văn A ha, Nguyễn Văn B này nó hợp lại cái thân khác cũng phải cái tên này, cho nên cầu nguyện cho cái tên này mà đi đâu đó là không được, cho nó thì làm sao mà có tiền. Thì ông này ai rước? Mà sự thật nói đúng là phải nói vậy. Cầu nguyện cho cái tên này đâu có. Phật Di Đà đâu có nghĩ cái tên này hồi nào. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng đâu có biết cái tên này hồi nào đâu. Là tên này là của lục bộ, của xã ấp phường khóm mà mới sinh ra, ta làm cái sanh tên gì? Nhưng Dương Nguyễn Sứ cũng biết cái tên này. Ngọc Hoàng Thượng Đế gọi là ở trên á, cũng không có cái tên này. Để đem cái cầu nguyện như cái tên này để nhờ đưa đi đây, đưa đi kia là sao có. Thất đại nó tan rã hết trơn ở trong thất đại rồi. Người nào không hiểu thất đại thì nó tứ đại nó cũng tan rã theo tứ đại rồi. Ngũ quẩn nó cũng tan biến tả về, quẩn nào tả về cho quẩn đấy rồi. Thế thì rước ông lại rồi nhờ ông chú nguyện ông nói kiểu vậy thì còn gì nữa. Cho nên cái này có nghe có hiểu đó nha. Nói như vậy là vô cùng kỹ lưỡng đó. Mà kỹ lưỡng nó đúng như kinh điển đó thì nó lại chặt. Nó không trúng ý cái yêu cầu của bá tánh của bổn đạo vừa là bình thường. Cho nên rất dễ nghèo nàn, rất dễ cô đơn. May là nó chưa có chết đói, chưa chết đói, chưa khổ sở lắm đó là may đó. Cũng còn có hộ pháp chư thiên ủng hộ rỉ rả đó chứ. Nói kiểu dễ chết đói, không có chùa chiền, không có sự nghiệp, không có tháp lớn, không có nhà hoàng để cho mướn cho thuê gì ráo, không có đất đai để chuyển đất đai như địa để bán. Thì đã đành rồi đó, mà may là còn chưa chết nói là phước rồi đấy. Chứ nói kiểu đó là không có sự nghiệp được. Và sự thật cho tới bây giờ không có sự nghiệp được. Mà thật sự ra tu hành, dưới con mắt của người tu hành là người ta thấy sự nghiệp ta đâu có gọi là sướng đâu. Cho nên không có sự nghiệp cũng không phải buồn, không phải vì vậy mà buồn, thậm chí là còn sướng nữa cơ. Một người mà gánh hết sức nặng nhiều thứ để gánh, vừa đổi vừa gánh vừa vui, để với một người mà không có gì hết đi không thì ai sướng? Ai cái người đi không sướng đấy chứ, vừa gánh vừa đổi vừa vui đó thì cực hơn đấy chứ. Vì vậy cho nên là tuy là không có sự nghiệp, nhưng mà với những người mà thật sự để tử Phật đó, không gọi đó là nghèo là khổ đâu. rồi các Phật tử cũng vậy. Nếu các vị phát tâm tu hành đi thẳng dọc đường của Phật đi, các vị không giàu lắm đâu, không giàu nhiều như nhưng những người giàu nhiều đâu, nhưng mà các vị sướng ấy, có an lành, có hạnh phúc cho bản thân, vợ trong cái gia đình cũng có an lành, có hạnh phúc theo cái nếp sống mà mình bằng lòng thì các vị sướng đó. Còn bằng không thì tuy là giàu dữ tợn mà không có sướng. Hồi đó có cái phim gì của Mexico gì đó, là nhà giàu cũng khóc, cái đó có thiệt. Thế thì mình phải học rằng pháp xưa nay chẳng có pháp gì gọi là không pháp, cũng buông đi. Pháp bổn vô pháp đó. Là cái vô pháp đó, vô pháp pháp diệt pháp. Cái gọi là pháp không có gì đó cũng buông đi. Chỗ này sâu đó, sâu lắm ở trong đạo Phật. Cái đỉnh cao của đạo Phật là cái chỗ này. Thành ra tôi thì bây giờ đã mang lấy nghiệp vào thân thì cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Chứ nói cái này là khó nghe lắm, Phật tử khó nghe lắm, tu sĩ còn khó nghe, nghe còn chịu không nổi. Vậy mà bây giờ tôi thích nói, tôi muốn nói và tôi thích nói. Thế thì chẳng phải là đã mang lấy nghiệp vào thân hay sao? Mang lấy nghiệp rồi. Nói cái này thích lắm. Và muốn cống hiến, muốn dâng tặng cho mọi người. Mà nhất là trong cái giới tu sĩ trẻ, các vị hòa thượng thượng tọa thì mình không dám nói rồi. Mà muốn cho các cái tu sĩ trẻ gọi là tăng ni sinh, muốn cho họ hiểu cái này dữ lắm. Thôi thì hồi xưa Khổng Minh Gia Cát Lượng có nói, mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Nhân nguyện như thử, thiên lý dị nhiên, dị nhiên. Mưu sự là ở nơi con người, mà thành sự nên diệt được hay không là do còn cái chân lý của lẽ trời, của thời cơ, của chế độ, của thời đại. Người ta có giúp cho, trời giúp cho, chế độ giúp cho, thời đại giúp cho. Những vị chính quyền an ninh trật tự ta biến thành ra Long Thiền Hộ Pháp, ta giúp cho thì mình làm nó mới được. Cho nên người muốn như vậy mà lẽ trời chưa vậy, chưa cho như vậy. Thành ra là học cái này khó nè. Pháp xưa nay chẳng pháp chi gọi là không pháp, cũng buông đi. Vô pháp diệt pháp buông đi. Đừng nắm cái gì đó. Cái bàn tay mình mà mình nắm được cả 80 năm. Ví dụ như tôi nè, tôi hơn 80 năm nè, 81 năm. Mình nắm được hồi đó giờ không biết bao nhiêu sự vật, là tại vì cái bàn tay không có cầm một cái gì. Không có cầm một cái gì cho nên mình mới cầm được suốt 81 năm. Là tại vì mình cầm rồi mình buông, mình cầm rồi mình buông, mình mới cầm được nhiều. Đối với giảng pháp cũng vậy, mình bị mình cầm đó, mình cầm nó nhiều quá cho nên mình mới khổ đó chứ. Khổ hành khổ, hoại khổ là tại vì mình cầm. Thế nếu mà mình cầm cái gì đó, cầm rồi buông thì nó không có bị cái khổ hành khổ và hoại khổ đâu. Cầm đây chỉ cầm như là mình chấp đó. Chúng ta khổ là tại vì chúng ta chấp. Vậy thì phải đừng cầm, mình phải buông nó đi. Bởi vì pháp xưa nay chẳng có pháp gì gọi là không pháp, cũng phải buông đi cơ mà. Phạm sở hữu tướng gia thị hư vọng, nhược kiến chi tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Mọi sự vật hiện tượng nó không có gì hết. Phải thấy được cái tính phi tướng của các tướng thì mình được thấy Phật, mình được gặp Phật. Thì được vậy là cỡ đó là được rồi. cũng đang nghĩ lại nhiều. Gọi là không pháp cũng buông đi, Như Lai dạy rõ đường không pháp. Con đường không pháp đây là gì? Như Lai dạy rõ con đường không pháp đó là còn gọi pháp đây, pháp kia, pháp này, pháp nọ là chẳng có pháp gì hết. Đó là con đường vô pháp đó. Nghĩa là mình phải buông bỏ hết. Buông bỏ hết thì bàn tay của các vị mới là tống, mới là nhẹ. Thì các vị muốn nắm cái gì trong cõi đời này đều được hết. Và nếu các vị nắm mà còn cầm, không buông, thì các vị không cầm, không nắm một cái gì khác được. Mà muốn cầm, muốn nắm tất cả cái gì cũng được, thì các vị phải nắm rồi phải buông, cầm rồi phải buông. Cái bài này hay lắm đó. Cho nên ở dài tôi gửi đến các vị những cái bài là quán, tu thiền quán, có năng thiền, sở thiền, năng quán, sở quán, năng tu, sở tu ha. Có dạng pháp, quán tâm, quán cảnh ha, rồi quán pháp ha. Nhưng mà cuối cùng bây giờ tới đây là có thể kết thúc một giai đoạn là các vị không cần nắm cái gì để các vị khỏi buông. Các vị phải hướng vào vô tướng, vô pháp, vô nguyện. Đó, cái bài đi dẫn đầu tiên đó mà. Các vị phải tư duy quán chiếu, vạn pháp là vô tướng, vạn pháp là vô tác, vạn pháp là do vậy cho nên là không cần nguyện, gọi là vô nguyện. Đó là tam giải pháp môn. Gọi là tam pháp ấn của Phật cũng được. Người đệ tử Phật phải thấy được cái tấm vô tác của vạn pháp. Giả pháp không có tác giả. Giả pháp là duyên sanh. Mà duyên sanh thì nó như quyển. Cho nên là phải thấy được cái tấm vô tác giả của giả pháp. Vì do tác giả cho nên là nó có cái tướng đó. Nó có cái kích thước giang mạo, hình tướng đó. Nhưng mà cái đó cũng là do sự hòa hợp, tương tác, tương thành. Sự hòa hợp đó mong manh không bền chắc. Cho nên nó vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vẫn cứ là như quyển như thường. Giảng pháp duyên sinh như quyển. Tại vì nó không có tác giả. Vì nó không tác giả cho nên cái tướng của nó là cái tướng không thật. Do thế, do vậy mà chúng ta buông bỏ được vậy rồi là chúng ta tự có cái giải thoát, cái bồ đề, cái niết bàn. Chúng ta không cần nguyện, không cần mong mỏi gian sinh lại lục nơi ai. Tự tin nhận thức được các pháp là vô tác, không tác giả. Vì không tác giả cho nên là vô tướng. Cái tướng đó là tướng nguyện. Chúng ta không đam mê, không dính mắc là chúng ta thành tựu được sự giải thoát, sự giác ngộ rồi. Cho nên không cần nguyện, không cần cầu, không cần lại lục vãng sinh. Đó, nó ăn như vậy đó. Nó ăn như giáo lý, nó ăn nhau, xích xác, xích dịch.